Vô tận thần công, chương 355, vũ kỹ quần công, long xà âm sát đao, góc truyện audio.com, thương nhân trục lợi, mấy người uống trà bên trong kinh thành này tất nhiên đều chuẩn bị bí quá hóa liều, đến kinh thành Đại Chu buôn bán. Ông chủ Lưu, lần này ngài tới kinh thành, nên mang theo tiểu đệ nhé.
Tất nhiên phải thế, đám thương nhân này tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, chít 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 chít, tại thời điểm này, chợt nghe tiếng chim thú truyền tới.
Ồ, tiếng gì vậy? Một thương nhân nghe thấy tiếng này hơi sững sờ, ngó ra ngoài cửa sổ trà lâu chuẩn bị xem xét.
Phốc phốc phốc, nhưng lúc này, ba tiểu thú màu đen đã nhanh chóng lướt qua phụ cận trà lâu, suýt đụng vào đầu của thương nhân này.
Rơi sao, thứ này không phải động vật hoạt động buổi tối sao? Sao hiện giờ lại, nguồn tại ện phun, thương nhân này vừa nói, đột biến sắc há to miệng, rốt cục không nói ra lời.
Phốc 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 phốc, trên bầu trời là cả ngàn vạn con rơi dày đặc giống như một đám mây đen vọt về phía thị trấn này.
Quác quác, phía trên đám rơi này còn có mấy ngàn con chim giống ưng rất lớn.
Đám thương nhân này nhìn thấy, không ngờ chính là kim nhãn điêu, dị thú của Đại Hành Sơn.
Mãnh thú Đại Hành Sơn sao lại tới đây? Vào thời điểm thương nhân này đang nghi hoặc thì chợt thấy tiếng mãnh thú gào rút bỗng vang lên.
Trên đường phố của trấn nhỏ này xuất hiện một đám thân ảnh rất lớn, mãnh hổ hơn một trượng, mèo rừng 7-8 thước, còn có vô số con sói lớn màu xám. Đám mãnh thú này vọt lên đường đi, há miệng, cắn một cái là cắn một người. Thậm chí 3-4 con mãnh thú xé rách một người, xoẹt một tiếng liền bị xé tan nát.
Mèo rừng thân hình thoăn thoắt nhanh chóng nhảy lên, tới các lầu các bên đường, há miệng nhai người trên lầu, hung hăng cắn xé.
Toàn bộ trấn nhỏ đã biến thành tu la địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, vô số mãnh thú, dị thú dũng mãnh này tiến vào trong thị trấn nhỏ. Hễ gặp người là lập tức đại quân mãnh thú này xé xác, bất kể là lão già 7-80 tuổi hay là đứa trẻ nhỏ 1-2 tuổi.
Toàn bộ thị trấn nhỏ này đã hoàn toàn trở thành địa ngục tu la rồi.
Thương nhân kia vừa thò đầu ra quan sát còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình một con mèo rừng màu đen khẽ động từ trên mặt đất nhảy lên 2 trượng đã lập tức đến trước mặt hắn.
Một cái móng vuốt nhẹ nhàng khẽ động xoẹt một tiếng, đã chém đầu hắn rơi xuống đất.
Lão Vương, xảy ra chuyện gì vậy?
Một thương nhân khác ở trong quán trà nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài liền sững sờ, không biết mọi chuyện như thế nào.
Mấy người cũng muốn thăm dò liền đi ra xem, một người trong đó kéo thương nhân đi ra thăm dò lúc trước lập tức thấy thân thể thương nhân này ngã xuống, máu tươi điên cuồng phun ra từ cái cổ đã sớm mất đầu.
A, tiếng kêu sợ hãi truyền ra từ trong miệng mấy thương nhân.
Ầm ầm, ngay sau đó một khắc một tiếng nổ lớn lại truyền ra.
Toàn bộ quán trà đều rung chuyển, dường như xảy ra một trận động đất.
Ào ào, tiếng gào thét của mãnh thú lập tức vang lên.
Ầm ầm, 4-5 mãnh thú cao hơn một trượng đồng loạt nhảy lên, xông tới, khiến toàn bộ quán trà bằng gỗ này vỡ vụn.
Sau khi vang lên một tiếng ken két, quán trà này ầm ầm đổ xuống.
Không ít vị khách ở lầu một lập tức bị nện chết.
Những chuyện tương tự không ngừng xảy ra ở trong thị trấn nhỏ này. Đại quân mãnh thú kia đến, bất luận là kẻ nào cũng đều khó có khả năng may mắn thoát.
Góc truyện audio.com,
khỏi, những mãnh thú trong đại quân này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đã đạt đến cấp độ võ tôn, một số con mạnh mẽ hơn thì thực lực đều đạt tới cấp độ võ sư.
Lúc thực lực Dương Thạc đạt cấp độ võ sư cũng có thể đại náo Ngọc Mạt Lâu, hầu như dỡ trọn Ngọc Mạt Lâu xuống.
Hiện tại những mãnh thú đạt cấp độ võ sư, cấp độ võ tôn này bạo phát muốn dỡ một thị trấn nhỏ xuống chỉ là một việc hết sức đơn giản.
Đại quân ngàn vạn mãnh thú không ngừng vọt tới thị trấn nhỏ này.
Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng của bọn chúng.
Toàn bộ kiến trúc đều sụp đổ, gần như toàn bộ cư dân trong thị trấn nhỏ cũng đều bị chém giết.
Xoẹt, đột nhiên hư không trong thị trấn nhỏ này chợt bị mở ra một khe hở.
Một nam tử thanh niên cao tầm 8 thước mặc áo cà sa màu vàng hiện ra ở giữa không trung.
Vừa nhìn thấy những mãnh thú phía dưới, lập tức nam tử thanh niên này nhíu mày.
Đám nghiệt xúc này, hai mắt hắn nheo lại,
vút, không chút do dự, thân hình nam tử thanh niên này khẽ động nhanh chóng đánh về phía dưới.
Vút vút, vừa bay, thân hình nam tử thanh niên này vừa nhanh chóng biến hóa.
Một áo giáp màu đen cứng cáp xuất hiện ở bên ngoài thân thể nam tử thanh niên này, đồng thời, sau hai tiếng vù vù, lập tức hai cánh chim cực lớn cũng từ sau lưng nam tử thanh niên mọc dài ra.
Hiển nhiên nam tử thanh niên này chính là Dương Thạc, sau khi biến thân ra hai cánh huyền ưng, trở thành cửu dương chân thân Dương Thạc.
Phốc phốc phốc, cửu dương chân thân bay nhanh tấn công xuống, thân hình xoay tròn với tốc độ cực nhanh, giống như là một mũi khoan thật lớn vậy.
Phàm là mãnh thú tiếp xúc với cửu dương chân thân Dương Thạc này hầu như toàn bộ đều bị đứt gãy gân cốt, gần như bị quấy thành thịt nát.
Trong chốc lát 20-30 con mãnh thú lập tức bị giết chết. Chỉ có điều ở đây xuất hiện tới 10 vạn mãnh thú tới từ núi Đại Hành, cho nên chém giết 20-30 con mãnh thú căn bản cũng không tính toán được gì, đa số mãnh thú vẫn không ngừng tàn sát bừa bãi. Sau khi san bằng thị trấn nhỏ này, chúng lại bay nhanh về phương Bắc, chính là hướng kinh thành Đại Chu. Tiểu địch thần long, tiểu hỏa, đi ra trợ giúp ta chém giết đám mãnh thú này. Xoẹt một tiếng, Dương Thạc mở ra không gian trong thập phương ca sa. Ngoài Huyết Phi và Hắc Hùng vẫn đang bế quan thì tất cả lực lượng bên Dương Thạc đều xuất động. Giống giống, tiểu hỏa vừa xuất hiện, lập tức quát to một tiếng, lép nhanh về phía một con hổ cấp độ võ tôn. Khi tới gần, nó mở rộng miệng cắn vào cổ con hổ này. Một tiếng răng rắc vang lên, cái cổ kia đã bị nó cắn đứt, đồng thời quanh thân tiểu hỏa lập tức hiện ra một luồng khí tức nóng rực. Phàm là mãnh thú tiếp xúc cùng luồng khí tức này đều nhanh chóng bị ăn mòn gân cốt, liên tục kêu lên thảm thiết, mất hết chiến lực. Hỏa độc cương khí, tiểu hỏa vốn chính là cùng kỳ hỏa độc, hiện tại đã đạt tới cấp độ đại tông sư, cho nên khi phát động cương khí tạo thành uy thế rất mạnh mẽ. Nhưng hiệu suất chém giết mãnh thú của tiểu hỏa vẫn là kém nhất. Sau lưng Dương Địch đeo cánh chim thiên âm, trong tay cầm đại thần âm linh đang. Mỗi một lần lay động linh đang đều có 40-50 mãnh thú chúng chiêu, trực tiếp bị chảm diệt thần hồn, ngã xuống đất. Phốc 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 phốc, C-K-I-T-T-T, bên trên bầu trời, một ít rơi bay nhanh về phía Dương Địch tựa như muốn công kích Dương Địch. Nhưng gặp phải thần âm linh, góc truyện audio.com, đang của Dương Địch lập tức ngã xuống một mảng lớn. Sóng âm không ngừng khuếch tán, những con rơi này không ngừng rơi xuống. Có một vài con mặc dù không bị thương tổn thần hồn, nhưng những con mãnh thú hoàn toàn dựa vào sóng âm để phi hành đều bị ảnh hưởng bởi sóng âm đại thần âm linh đang. Toàn bộ chúng đều biến thành con ruồi không đầu, chỉ có thể đi loạn bốn phía. Cách chương.